Chúng ta không còn học gì nữa hết. Từ việc bên ngoài cho đến việc nội tâm, không còn học cái gì nữa phù hợp. Và hàng sơ phát tâm, sơ phát tâm đây tức nhưng là chỉ cho hạng mới phát tâm Bồ Đề đang tu học giải thoát. Sơ phát tâm đây nghĩa là phát cái tâm giác ngộ, mới vừa phát cái tâm giác ngộ nhưng mà còn đi trên con đường giác ngộ. Điều đến chỗ Phật thuyết pháp lúc bấy giờ nhập ngày tự tứ. Giải chữ tự tứ cho rõ thì quý vị tiếng Phạn kêu là Pravarana, tiếng Bali kêu là Pravarana tự tứ. Tự nhiên chứ phải cụ nhiệm, ai đánh là cụ nhiệm đã nhớ có lỗi. Tự nhiên thể vị khác chỉ lỗi cho mình, cứ tự nhiên để người ta chỉ lỗi cho mình có lỗi gì chẳng thôi. Tự tứ là tự do để người ta tự tội. Còn nhiều khi trong chùa có nhiều người nói thứ lỗi của mình không quan hệ gì, đó là cái đâu nó còn có đó. Trở chừng nha, có nhiều người ta nói nếu mà cái người đó họ ác ý mà họ nói thì họ chắc mình tu hành phải nhỏ nhặt, tu hành phải đi tới cái chỗ đó đó mới là càng ngày càng tiến được. Ngày rằm tháng bảy các vị các tỳ kheo mãn hạ cùng nhau xét mình và bày tỏ các lỗi lầm trong ba tháng biết hạ. Trong ba tháng ấy biết hạ là đặc biệt chứ sự thật các người cố hứa thì ngày giờ ngày nào cũng cố có lỗi lầm, cũng phải vạn lọc qua hết những cũng như cái vương ngọc của mình, ngày nào cũng phải lao cùi quá ngày cũng phải mài để cho cái ngọc nó sáng, chứ không phải nghe nói như thế này nó không xong nằm cũng đỡ tới ba tháng hạ là cũng cô. Còn ngoài ba tháng hải, bạn hải và thanh quốc của cụ rồi. Mình nói cụ đó là tư cũng được. Ba tháng này là đặc biệt, anh chú, nghĩa là trong sáng, ở trong cái sự trong sáng. Còn những cái ngày khác thì gọi là cũng giữ gìn mà lo là tu tập, của tu khổ. Ngày rằm tháng bảy là ngày mãn hạ, chư tăng cùng nhau gội sạch những hành vi lỗi lầm và các ý tưởng không đẹp. Tham khẩu ý đó, cho giới thể được thanh tịnh, hôm ấy các Phật tử đều đua nhau sắm sửa các món trai duyên. Trai duyên tức là tất cả các món gọi là cúng dường đó. Thỉnh chư tăng đến cúng dường để gieo trồng đậu phúc, đồng thời các vị Bồ Tát từ mười phương đến. Mười phương cái giải quyết nó dễ quá rồi. Cầu xin Đức Phật giải quyết tâm nghi để thấu rõ dụ lý cầu. Chẳng những chư tăng ra hạ, mà các vị Bồ Tát các nơi, đó các vị Bồ Tát trong đó có gồm những các vị Bích Chi, các vị A La Hán vân vân. Đức Thích Ca Thế Tôn nghiêm chỉnh ngồi trên pháp tòa, vì toàn thể đại chúng trong giáo hội khai thị giáo pháp diệu thâm diệu, toàn thể được nghe pháp chưa từng có, nghĩa là giáo pháp chỉ cái chân tâm cho chúng ta, chỉ cái vọng tâm cho chúng ta, chỉ thứ nào là không, thứ nào là vàng giả, thứ nào là tin, để cho biết hết, trở khỏi lầm của vàng thiệt. Vàng thiệt là ví dụ cho chân tâm, và tất cả các cái kia là ví dụ cho vọng tâm hay là giả tâm. Giọng nói của Phật hòa nhã như tiếng chim ca lăng tầng già. Chim ca lăng tầng già tức là cái loại chim kêu là ca la vin ca, một loại chim ở phương Tây Trung Quốc, tức là phải nói ở phương Tây, phải là ở tiếng rất hòa nhã thanh tao dụ cho tiếng Phật vậy. Bởi vì Đức Phật nói rất là cao siêu, rất là như giống như chiếm tiếng chim ca lăng tầng già vang dội khắp mười phương, hằng xa Bồ Tát đều hiện diện tại đạo tràng. Hằng xa Bồ Tát là hằng là thông hằng, tức là sông Giăng bên Ấn Độ đó. Xa là cá, sông hằng là con sông lớn nhất ở Ấn Độ, khởi nguồn từ núi Hy Mã Lạp Sơn Himalaya chạy tới vịnh Băng Ga dài 3.100 cây số, đáy sông chứa đầy cát. Hằng xa Bồ Tát là nói các vị Bồ Tát ví như số cát sông hằng, có nghĩa là rất nhiều không thể đến được. Hằng hà sa số nghĩa là tới đó. Bây giờ cái tiếng hằng hà sa số nó kêu là người ta dừng hết rồi, không phải là ở trong đạo nữa, mà bây giờ dừng hết. Cho đến đại diện của quốc quân thằng hạt thằng tốt quốc quân làm nghề đấy phải dùng những tiếng đó là quan trọng nhất của Phật đó chứ ngoài không có thành tựu. Thằng Sa Bồ Tát đều hiển diện tại đạo tràng, ngài văn thù sư lợi làm thượng thủ trong pháp hội, trong pháp hội đó coi như là ngài văn thù sư lợi làm thượng thủ trong pháp hội đó. Thì cái lý nhiệm màu tóm lại trong cái bài thơ sau đây, có thể quý vị đọc cùng lòng cái bài thơ này cũng được. Một hôm Phật ở kỳ hoàng, thanh văn Bồ Tát mấy ngàn chuyển luân, ra tay chế độ nhân quần, những điều cập thiết đều cung phụng trì. Rằm ngày rằm tháng bảy mỗi kỳ, chư tăng tự tứ Phật thì hỷ hoan, Bích Chi Bồ Tát đoan trang, lời Phật thuyết giáo dịu dàng cao siêu. Thì ở trong này cái ở trên cái trong ở trên đó, ở trong cái bài thơ có cái chữ mà mấy ngàn chuyển luân á, bởi vì có một vài chữ là các vị tinh văn, các vị Bồ Tát, các vị lăng lớn đó đều là đủ sức để mà độ đời, chuyển luân nên là đủ sức chuyển thánh chân pháp là độ đời. Những hạng nào ra độ đời phải có đủ đạo lực, nếu thiếu đạo lực không thể độ đời được. Và nhiều khi bị đời ồ mệt lắm câu đó nè, phải mong gì chú tăng cụ của Phật thì hỷ quan cái chữ đó nữa, chư tăng tự tứ hồi nãy giờ đã hiểu rồi, Phật thì hỷ quan, quan hỷ tức là hỷ quan tức là quan hỷ, nhưng mà người ta lại nói là sao cái ngày đó là cái ngày của Phật quan hỷ, vì mấy ngày khác Phật không quan hỷ nữa, chẳng mấy ngày khác là Phật vào Phật buồn, nó thành Phật rồi còn còn nó buồn đó. Người ta nhiều khi ta thắc mắc, người ta hỏi như thế đó là bởi vì thế này nè, thì cái ngày nào thì Đức Phật cũng là hãy diệt trừ phiền não được, là mà hãy diệt trừ phiền não tất nhiên là cái sự quan hỷ bất tự như. Nhưng mà cái ngày này để biểu lộ một chút là cái ngày mà chư tăng tự cứu còn đạo lực trong thời gian tu tập như viên ngọc mani vũ trong đạo Phật còn nhờ cái đó, chánh pháp còn nhờ cái đó, mà đạo Phật được truyền hóa khắp nơi một cách linh động nhờ cái đó. Cho nên chư Phật nghĩ như vậy phải kêu là hàm tiếu quan hỷ, không phải là ngày nào ngày cũng buồn mà có ngày đó ngày mới quan hỷ đâu, nghĩa là đặc biệt cái ngày đó là cái nếu mà chư tăng ở khắp mọi nơi cũng như suốt một năm mà đều thực hành như trong ba tháng hạn như vậy đó thì đừng có lo Phật pháp không có lưu truyền tới khắp chốn cùng năm. Cho nên bây giờ rất chùa nhiều, lập hậu nhiều, người xuất gia nhiều, nhưng mà không có giữ giới luật tu hành, không y theo cái mạng mạch của Phật pháp thì có khác là bệnh con hồn. Lập nhiều chừng nào thì gây nhiều chừng ấy, vô ích. Chuyện đó thành ra người Phật tử phải sáng suốt chỗ đó, đừng có nghĩ rằng hay chỗ nào để có cái tượng Phật đó mà có bán được và xứng đáng được. Điều đó là người Phật tử học đạo để so sánh biết đâu là vàng giả, đâu là vàng thiệt, chỗ đó có truyền bá chánh pháp hay không, hay là chỉ để có cái quán để mình chiêu bạn hàng. Chỉ như là nói với cái tâm đại từ đại bi thôi, chỗ nào cũng tốt, đó là cái chuyện có thể nhiều khi nghĩa là với một cái tâm gọi là nói như thế để làm gì, tất nhiên là cái sự thật có điếu và biết chánh pháp. Nếu mà tôn trọng chánh pháp thì người Phật có thể cẩn thận, cẩn thận như thế nào thế nào, nghĩa là luôn luôn phải có cái thước giáo lý để mình đo tam pháp phóng nhất thật của thân mà Phật đã trao cho bất cứ ở thời pháp nào. Phật đừng có nói cái chỗ đó đó. Bây giờ có tựa riêng ở trên đó là thân tự, bây giờ biệt tự. Lúc ấy vua Ba Tư Nạp Ra Xê Na Dích ngăn ngài kỵ phụ vương sắm sửa trai nghi quý báu đích thân đi thỉnh Phật cùng các vị Bồ Tát về cung cúng dường. Cũng trong ngày ấy các vị trưởng giả cư sĩ đều thiết lễ trai tăng cầu xin Đức Phật chứng minh Phật bảo ngài văn thù, phân chia các vị Bồ Tát và A La Hán đến các nhà trai chủ, tức là những người mà sắm sửa trai nghi. Chỉ có ngài A Nan trước đã nhận lời mời riêng của một người xứ khác nên chưa về kịp để theo tăng chúng. Thủy Điện này anh em, đó là cái nguyên nhân, cái duyên cớ, cho nên gọi là cái tựa duyên là vậy đó. Do đó mà Phật mới nói cái kinh này, Phật mới giảng chánh thức của kinh này. Anh em đi một mình không có vị thượng tọa hay là vị A Xà Lê, cho nên khi tu hành mà chưa có đạo lực cao á, đi ra ngoài là phải có các vị thượng tọa hoặc là các vị A Xà Lê, hay là cùng phải đi có đồng bạn. Thượng tọa ở đây giải là cái chữ Phạn kêu là Mahasthavina, vị tỳ kheo chuyên, phải không? Số 1, vị tỳ kheo chuyên tâm hoằng hóa chúng sanh, thông hiểu giáo lý, có nhiều tuổi hạ. Còn chữ A Xà Lê dịch là Acharya, vị tỳ kheo quỷ phạm, quỷ là làm khuôn khổ, không phải quỷ là ma quỷ đâu nè. Đủ giới hạnh thanh tịnh, làm khuôn phép cho đại chúng tu hành. Thì ngày A Nan đi một mình chứ không có vị thượng tọa hay là A Xà Lê cùng đi. Và ngày ấy cũng không được ai cúng dường. Cho nên giờ phút chót, ngài mang bình bát vào thành Khất Thực Tông nhà theo thứ tự. Trong lòng hy vọng được có người đàn Việt mới. Biết là đàn Việt không? Đàn Việt. Đó, thành ra cái chữ đàn Việt là chữ Phạn với là chữ Tàu, ghép hai chữ này. Chữ đàn là từ cái chữ đa na, đan na. Thường thường quý vị đi các nước Phật giáo mà thuộc về hệ thống Bali á, thì người ta gọi là để thỉnh đi đa na, đan na, đan na. Nhìn sao nhiều khi ta bỏ chữ A sau ta không đọc, đan tức là đàn. Rồi qua bên Trung Hoa thêm cái chữ Việt, chữ Việt sau á là chữ của Trung Hoa, đàn Việt. Là những ở trong này nói là người thí chủ đem tâm cúng thí được cầu vượt khỏi các cảnh khổ trong ba cõi, gọi là đàn Việt. Cúng thí một cái vật gì đó để cầu vượt qua cảnh khổ, tức là hưởng được cái phước lạc bách niên, gọi là đàn Việt. Đàn Việt mới chưa từng cúng thí ngày hy vọng gì đó, ngày hy vọng bữa nay làm sao mình đi cho nó bình đẳng, đừng có theo cái kiểu của hai ngày mà bị Phật vỡ, mà gặp được những người do đó. Cho nên nàng Ma Đăng Vàng Nữ là người mới, mau lắm vô à, thì ông có cái ý định vậy đó, nhưng mà ý định tốt không phải xấu, nhưng mà vô bị tà chú tà thuật nguy hiểm. Ngài mang bình bát vào thành Khất Thực, hôm nay phát tâm cúng dường để họ được ôm trồng hạt giống lành, đặng ngày sau được hưởng quả tốt. Ngài nghĩ như vậy đó, đó là ý nghĩ của ngài A Nan. Ngài thường nghe Đức Thế Tôn đã vỡ hai vị A La Hán, Tu Bồ Đề và Đại Ca Diếp, lòng không bình đẳng. Vị thì bỏ nhà giàu chỉ khất thực nơi nhà nghèo, là ngài Tu Bồ Đề. Vị thì bỏ nhà nghèo chỉ khất thực nơi nhà giàu, là ngài Đại Ca Diếp. Thế nên ngài tuân hành lời dạy vô giá của Phật để vượt qua các sự nghi hoặc chê bai. Ngài A Nan từ ngoại thành đi vào nội thành, oai nghi tề chỉnh, giữ đúng nghi lễ hóa trai. Nghĩa là đi cũng từng bước một, đi đứng rất là oai nghi. Mà do đó cho nên lúc bấy giờ ngài A Nan đang đi khất thực ngang qua nhà của người dâm nữ tên là Ma Đăng Già, tiếng Phạn là Ma Tăng Ga, bị nàng dùng chú thuật Ta Tỳ Ca La Tiên Phạm Thiên, cái giải dưới đó tức là phép thực tiên Phạm Thiên của đạo Ta Tỳ Ca La, tiếng Phạn gọi là Sankhya Kapila, gọi là Quỳnh Phát Ngoại Đạo, các là tóc đó, tóc vàng ngoại đạo tóc vàng, là huyền chú yêu thuật làm rối loạn tâm hồn mỗi người. Đọc cái chú nó tâm hồn mỗi người rối loạn hết, lung tung. Bắt vào phòng giam, vuốt ve cám dỗ, toàn phá giới thể thanh tịnh. Sự thật cái ngày anh em á, sau đó ngài cũng có một cái công, cho nên ở tại Kỳ Hoàng Tinh Xá, chỗ đó cũng là chỗ mà Đức Phật cho bên phái nữ xuất gia. Mà bên phái nữ được xuất gia, từ đó về sau á là nhờ ngày này anh em năng lý Phật cũng giỏi, bà ma ba sa ba đề tức là bà di ruột của Phật đó. Vâng lại công chúa Gia Du Đà La tới xin xuất gia Phật đó cho. Nhưng mà nhờ ngài Anan, cho nên các chùa ni luôn luôn là thờ ngài Anan để mà tưởng nhớ công lao. Xin ngài xin đó. Anan bị nạn hết sức buồn rầu, ngài chắp tay niệm Phật, tức là nghĩ Đức Phật. Trong lúc đó thì bà kia nói gì, nói bà ngài chắp tay niệm Phật hướng về Đức Thế Tôn cầu cứu. Ngài thấy tôi bổn xong rồi, phải niệm Phật để cầu cứu. Đức Thế Tôn đang thọ trai, biết A Nan bị nạn dâm thuật, vừa thọ trai xong liền về tự viện không trước pháp. Như hồi nãy tôi nói đó, thường thường ở Đức Phật thọ trai rồi là luôn luôn ngài có cái thọ pháp để ngài trả. Cho nên chư tăng sau đó cũng vậy, trừ khi nào đi khắp thật rồi cũng phải thọ trai rồi cũng phải tụng kinh. Còn ở trong tại chùa hay tại tự viện mà các vị thí chủ đem tới để hoặc cúng hoặc nấu cúng ăn thay gì đi khắp thật thì luôn luôn phải tụng niệm. Bởi vì trong cái giờ tụng niệm phụ trai đó là cái giờ coi như một bên thì đưa qua vật chất, một bên thì đưa lại tinh thần cầu nguyện, ngày nào bữa nào trả xong bữa nấy. Còn lại những thờ kinh thờ tu khác là cái phần riêng của mình. Cho nếu không khéo, ăn không có chú nguyện, không khắc thực, không có cầu nguyện thì coi như là cái nợ đó. Rồi có nhiều người nói sao để tấu rồi mới cần mới cầu nguyện không trả thì nó hết rồi. Thành thử ra phải tập luyện cầu nguyện như xưa Đức Phật cũng vậy, ăn đậu là phải tụng kinh, phải chúc pháp. Các vị hoàng đế, đại thần, trưởng giả và cư sĩ đồng theo Phật về để nghe chánh pháp. Thấy Đức Phật đi một cách chưa được, không vội vàng và bỏ đi về, không kịp sửa sản gì hết, bỏ đi về theo liền. Khi ấy Đức Thế Tôn phóng hào quang đủ trăm thứ báu tự tại vô úy, trong hào quang bách bảo hiện ra tòa sen báo nghìn cánh, có hóa thân của Phật kiếp già ngồi trên, tuyên thiết thần chú thủ lăng nghiêm. Thì cái chú này mỗi sáng, mỗi buổi sáng đều tụng tại các tự viện, các chùa, các am, tứ gia tụng cũng được. Là có cái công năng mà diệt trừ những cái ma chướng, chú thuật ma chướng, những cái ma chướng, nghiệp chướng bên trong, bên ngoài. Cho nên thường thường buổi sáng sớm người ta tụng, và cái tâm còn được yên tĩnh. Thì kể ra cái bài chú này cũng khó lắm, tất cả là năm đệ, mà ở trong đó thì rất nhiều cứ nam mô bà già bà đế, nam mô bà già bà đế, nam mô bà già bà đế, tụng lộn hoài nhớ mà không kỹ. Có nhiều chùa tăng chúng dậy 4:30 đóng chuông rồi tụng mà tới sáng cũng không xong chú bà già bà đế. Mà có nhiều người học cái chú lăng nghiêm này năm này qua năm xưa không thuộc lòng được, cho nên người ta mới ví hồi xưa ở Việt Nam có câu nói rằng đi lính thì sợ kèo hải, mà ở xảo thì sợ lăng nghiêm. Học không thuộc mà chắc lắm, cũng chắc lắm đó. Do đó cho nên cái thần chú từ Nam Mô Tát Đắc Tha Tu Già Đa Gia cho đến Ác A Na Lệ là thần chú đó gọi là lăng để chi ở đây. Rồi bảo ngài Văn Thù Sư Lợi đem chú ấy đến diệt từ tà chú của ngoại đạo, cứu thoát tôn giả A Nan, đồng thời dẫn nàng Ma Đăng Già về chỗ Phật ở, tức là về nơi tịnh xá đó. Còn cũng nhiều hơn từ giờ hết rồi mà không. Ngài A Nan trông thấy Phật liền sụp xuống lại, lại hay lại ở trong Nam lại, ở ngoài Bắc lại lại, bỏ vô ớ đâu mà cứ thâu gian gì đó, quý vị coi lại, khóc lóc khổ tâm, buồn cho thân phận từ vô thủy đến nay chuyên lo học rộng nghe nhiều nhưng chưa tròn đạo lực, thành tâm cung thỉnh Đức Phật chỉ dạy các diệu pháp Samatha nè, Tamade nè và Thiền Na, đó là ba cái tu tịnh đó, là phương tiện đầu tiên tu chứng đạo quả Bồ Đề của Như Lai trong mười phương. A Nan thưa Phật Đức Thế Tôn, con từ hồi nào đến giờ có lòng ỷ lại, tôi mà cũng ý lại lắm nha. Con là em Phật, được Phật thương mến, chắc chắn Phật sẽ ban cho con trí tuệ, thần thông hay đạo quả Bồ Đề, nên chỉ lo học rộng nghe nhiều mà không siêng tu tịnh. không ngờ ai tu nấy chứng, ai ăn nấy no, mặc dù con là em của Như Lai, nếu không tu thì cũng đọa Như Lai. Học nhiều mà không tu thì cũng chẳng có ích gì. Cúi xin Phật rộng lòng từ bi, chỉ dạy cho con phương pháp nào mà mười phương các Đức Phật tu hành đều được thành đạo chứng quả. Lúc ấy có hàng xa Bồ Tát thập phương Đại A La Hán và Bích Chi Phật nguyện nghe pháp nhiệm màu, ngồi im lặng để vâng lãnh các điều dạy siêu thoát của Phật. Đây là một bài thôi. Nhân kỳ quý nhật tiên hoàng, ba tư thiết lễ cúng dường Như Lai. A Nan riêng hứa với ai, không cùng đại chúng thọ trai hôm này. Vào thành khất thực không thầy, bị đăng già nữ tỏ bày tình duyên. May nhờ Đức Phật biết liền, lăng nghiêm thần chú được quyền cứu nguy. A Nan thoát nạn một khi, buồn đầu học rộng không bị truyền na, tức là không có được, không có bằng tu thiền. Hết lòng cầu Phật chỉ qua, đâu là vọng chấp, đâu là chân tâm. Là hai cái câu sau đó là cái câu đấy chứ. Hết lòng cầu Phật chỉ qua, đâu là vọng chấp, đâu là chân tâm. Đây, nội dung kinh Thủ Lăng Nghiêm. Thì Thủ Lăng Nghiêm đây là nội dung, cái gì đọc cái này là hiểu hết rồi. Nội dung kinh Lăng Nghiêm là Phật chỉ dạy cho các giới, tức là các giới tu hành, ngộ được chân tâm. Chúng ta vì không ngộ được chân tâm nên phải vĩnh kiếp làm chúng sanh, cầm lung trong biển ái sanh tử, chịu không biết bao nhiêu khổ sở, còn chư Phật thoát ly sanh tử luân hồi, được tự tại giải thoát. Thần thông tự tại, trí tuệ vô biên vân vân, đều do các ngài đã ngộ được chân tâm. Nên mới như thế, nói cho dễ hiểu, Phật với chúng sanh vẫn đồng một thể tánh chân tâm, nhưng các ngài đã hoàn toàn giác ngộ được thể tánh ấy, nên mới thành Phật. Trái lại chúng sanh vì mê lạc thể tánh chân tâm, nên phải bị sanh tử luân hồi. Nếu ta giác ngộ chân tâm thì sẽ được như Phật. Ngài A Nan cầu Phật chỉ dạy phương pháp nào mà mười phương các Đức Phật đã tu hành và được thành Phật. Thế thì Thế Tôn chỉ dạy phải ngộ chân tâm mới được. Nếu ngộ chân tâm này thì thành Phật. Ngộ được chân tâm như người thức giấc mộng, không ngộ được chân tâm như kẻ ngủ chim bao. Đây là phương pháp duy nhất mà mười phương chư Phật tu hành đã được thành đạo chứng quả. Bài sau tức là cái phần chính yếu. Phật gạn hỏi bảy chỗ về tâm, gạn hỏi ngài A Nan. Thì ngài A Nan đầu tiên ngài chấp cái tâm ở trong. Phật nói nếu cái tâm ở trong á, ngài đưa cái thí dụ liền, ngài nói rằng chẳng hạn như bây giờ ông ngồi trong giảng đường này, trước hết A Nan thấy gì, rồi sau đó mở cửa ra A Nan thấy gì. Thì ngài A Nan nói dạ bạch Phật Đức Thế Tôn đúng, con ngồi ở trong giảng đường này, trước hết con thấy Phật và đại chúng, rồi nhờ mở cửa sổ ra con mới thấy những cây hoa lá đẹp của kỳ hoàng tỉnh xá bên ngoài. Đức Phật nói rằng như vậy thì bây giờ ông nghĩ thì sao? Ông nói cái tâm đó ở trong. Nếu cái tâm nó ở trong á, thì đầu tiên á là nó phải biết. Phải biết cái gì? Phải biết nào là tim can ruột phổi, hay là nó phải biết móng tay nó ra tóc dài, những là gân chuyển mạch động, nó phải biết trước rồi ông mở mắt, rồi ông mới thấy những cái gì bên ngoài. Nhưng mà trong thực tế ông cũng như trong đại chúng đây á, có thể thấy được những cái đó hay không? Anh em nói dạ con đâu có thấy, thấy đâu có thấy gì ở trong được đâu. Thì Phật nói vậy làm sao mà nó cái tâm ở trong, rồi nó cái tâm ở ngoài. Cái thứ hai là nó tâm ở ngoài, rồi Phật cũng chỉ cho nó tâm không phải ở ngoài. Nếu ở ngoài thì làm ở ngoài với lại ở trong nó khác à, mà khác với nhau thì làm sao nó thành hai tâm à. Cũng như Đức Phật nói ngài nói rằng là giữa đại chúng đông, ở tôi ăn thì tôi no, đại chúng ăn thì đại chúng no, chứ một người ăn làm sao người khác no được. Ngài giơ cái tay lên, ngài nói anh em thấy cái tay tôi đây nè, cái tay này đầu tiên ông lấy cái gì ông thấy? Ông nói vậy, mắt thầm còn con nhìn thấy mắt thấy. Rồi mắt thấy rồi kế đó là ông dùng cái gì nữa? Dạ, tại sao ông biết đây là cái tay của tôi? Nói dạ cái tâm con thấy rồi con biết đó là tay của Đức Phật. Thì Đức Phật nói như vậy thì có một cái đâu có hai. Mà nếu như ông nói rằng cái tâm ở ngoài á, thì khi ông thấy cái này thì ông chỉ biết cái tay thôi, ông không biết phân biệt đó là cái tay thế nào thế nào nữa. Rồi cái thứ ba ông nói rằng chắc là cái tâm ở trong. Phật nói không được. Cái thứ tư là chấp lại cái tâm ở trong. một đoạn thứ một giai đoạn nữa. Đến thứ năm là chấp cái tâm tùy chỗ hòa hợp mà cho cũng bị Phật phá. Đến thứ sáu là chấp tâm ở chính giữa cũng còn. Đến cái thứ bảy chấp tâm không trụ trước là tâm thật cao, nhưng mà cũng còn. Nên cái tâm chúng ta đừng để ý cái gì hết đó là tâm. Phật cũng nói chỉ, Phật nói là những người chết nha, chúng ta có để ý gì đó là tâm đó chẳng hạn. Tôi cùng rồi thôi. Rồi Phật chỉ là thế nào thì quý vị sẽ tuần tự để mà cùng tới mà nghe.
Tấu chuyện cao lắm. Tất nhiên là chỉ cho việc ra Ngài A Nan là Ngài thay thế cho chúng sanh đó. Chứ không phải là Ngài mà không biết những cái chuyện. Thành ra nhiều khi mình đọc ở trong này có những cái đoạn chẳng hạn như Đức Phật hỏi tâm đó, thì Ngài nói một cách rất thông thường. Rồi Ngài tưởng sau này A Nan là một vị đa văn đệ nhất, quảng kiến đệ nhất, mà tại sao mà trả lời hoặc là lập luận nó như vậy. Sự thật là Ngài thay thế cho chúng ta, thay thế cho tất cả chúng sanh, nên mình nhớ vậy đó. Thì về cái phần trọn bộ kinh, ở trong cái cốt tủy của bộ kinh đó, là Đức Phật chỉ những cái phần vận động của chúng sanh, chỉ những cái phần gọi là mê lầm của chúng sanh. Để làm chi? Để Phật sẽ đưa một vài cái phần chính, tức là cái chân tâm, thì chúng sanh nhận liền. Hai nữa là Ngài muốn cho tất cả chúng ta đi thẳng vào bảo vệ. Nếu muốn nhổ được cái gốc sanh tử luân hồi, con người chúng ta khổ não đây là tại vì sanh tử luân hồi, mà muốn nhổ hết cái gốc nó là phải biết cái gì, phải biết vọng chỗ nào, giả chỗ nào, rồi mới tìm cái chân, tìm cái thật. Nếu mà không biết thì làm sao? Thành ra những cái phần đầu Đức Phật hỏi tâm ở chỗ nào, rồi tới Ngài chỉ lần thứ nhất, lần thứ nhì, lần thứ ba, lần thứ tư, rất nhiều lần, để cho mỗi người mỗi căn tánh thì có trực nhận. Ví dụ như lần thứ nhất mà mình không có trực nhận được thì lần thứ hai, rồi lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm. Đến gần kết thúc cái thời pháp dài đăng đẳng của Ngài về Surangama Sutra, mà quan trọng nhất là Ngài chỉ cho chúng sanh về phần ngũ ấm ma, tức là ma chướng đó trong con người chúng ta. Từ vô thủy tới bây giờ, tại ma chướng đó mà nó cứ ngăn trên con đường chánh đạo của chúng sanh. Phật chỉ sắc âm ma có bao nhiêu loại, thọ tưởng âm ma có bao nhiêu loại, tưởng âm ma có bao nhiêu loại, vân vân. Nếu mà học hiểu trọn bộ kinh Lăng Nghiêm này mà tu không đắc đạo nữa thì không biết gì. Trong khi giảng cũng vậy nữa, chúng tôi mong sao quý vị dù mới nghe đạo nghe pháp đi nữa cũng nhận được cái tổng quát, nhận được cái phần gọi là tinh túy để mà tu tập. Do đó mà chúng tôi phải soạn ra từng bài. Thì mỗi cái thời pháp như thế này, bởi vì chúng tôi thấy coi vậy chứ khó lắm, không phải dễ đâu. Nó chướng ngại bởi danh từ, rồi cái sự Đức Phật hỏi Ngài A Nan trả lời, hoặc là Đức Phật lặp lại. Tuy nhiên không phải là dễ. Nếu chỉ giảng phớt qua, khó mà hiểu thấu. Do đó mà chúng tôi thấy rằng cần phải theo cái phương pháp của người đời xưa, các vị cổ nhân, tức là gọi là gì? Nhất Quá Tam. Những kiểu Nhất Quá Tam. Đầu tiên là chúng tôi tóm lại để quý vị nắm cho được mỗi bài giảng. rồi đó chúng tôi sẽ giảng trong bài cục lần thứ nhì, nhất rồi thứ nhì, thấy chưa? Rồi ở trong bài này, mỗi bài chúng tôi đều có tóm lại bằng những cái bài thơ. Bởi vì thường thường thơ là nó tác động về tim, dễ nhớ. Thành ra nhiều khi đọc Tràng Giang Đại Hải 2-3 trang như thế này, nhiều khi không biết, chính là soạn là rất kỹ rồi đó, coi như là những cái phần kinh ba không đó. Nhưng mà kế đó mỗi đoạn là chúng tôi đều có soạn thêm một vài cái bài thơ hoặc là 3-4 bài thơ. Bài thơ đó là nói tóm lại một lần nữa ở trong chánh văn. Gọi là nhất quá tam đó, mà nếu mà không nhớ nữa thì con không biết sao nữa. Rồi còn phải đưa rồi mang về nhà nữa. Đó. Thì chỉ vì thế này, nếu chúng ta học, hiểu, nghe mà đừng cần nhiều, một bộ kinh như thế này mà nếu mà nghe thiệt kỹ, thấu đáo rồi á, thì bao nhiêu bộ kinh khác có thể đọc cũng khó không. Còn nếu mà chúng ta nghe, cứ nghe để mà nghe cho vui thôi, thì lại là chầu cho nghe 10 bộ đi nữa rồi cũng nó cũng chả tới đâu. Thì bài pháp hôm nay là đến cái phần chánh tôn. Quý vị nhớ đến phần chánh tông Phật, tức là phần chính yếu trong bộ kinh kêu chánh tông. Đánh máy với lại quay bài không có cái chữ đó, ba cái chữ đó quan trọng mà bỏ quên mất tiêu. Thì cái phần chánh tông này, đây là tôi tóm lược, bắt đầu có 3-4 điểm chính. Điểm thứ nhất, Đức Phật giảng giáo pháp qua sự gạn lọc 7 chỗ về tâm. Ở trong kinh gọi là thất xứ trưng tâm, 7 chỗ gạn, cũng là số 7 đó, thấy không? Quý vị thấy không? Một tuần lễ cũng 7 ngày nè, người chết rồi cũng 7 bữa là một ấp nè, cũng như người mới tới đầu thanh sanh trong bụng mẹ cũng là 7 ngày nó chuyển biến một lần nè. Hay là những cái số 7 đây là 7 làm gạn. Bởi vì mỗi pháp, mỗi sự đều có tác động, cái ý nghĩa quan trọng chúng ta phải hiểu như thế. Thì Đức Phật giảng giáo pháp đặc biệt này qua 7 sự gạn lọc của tâm. Thì trước hết Đức Phật mới chỉ cái phần vọng động như thế nào, cũng như nói một cách dễ hiểu là Đức Phật cũng như người đời trước hết chỉ những thứ đồng, thứ thau nè, thứ vàng giả nè, chỉ giải thích đâu đó rồi á, khi mà thấy vàng thiệt nhận liền và không có lầm. Thì trước hết Đức Phật gạn hỏi về cái phần vận động, về cái phần mà hàng ngày đây chúng ta đương sống đây thế nào, để ngài A Nan làm đương cơ. Đương cơ nghĩa là ngài đương, thường thường mỗi thời pháp, mỗi thời kinh đó, thì có một vị La Hớn, một vị Bồ Tát hay là một vị đệ tử thượng túc của Phật ra làm đương cơ. Đương cơ có nghĩa là đưa cái nguyên đơn này ra, đặt câu hỏi, đặt nó để mà thay thế cho chúng sanh, rồi mà Đức Phật mới theo đó để mà trả lời, hoặc là Đức Phật hỏi vị đó rồi Đức Phật trả lời cho chúng ta đó. Thì trước hết là Đức Phật hỏi, Đức Phật cũng nói về cái vấn đề tình cảm trước. Ngài nói rằng tôi với anh An là một đồng ở trong một cái dòng dõi, trong một cái tông phái nhà vua, thì coi như là ruột thịt, coi như là cốt nhục. Ngài hỏi anh An phải trực tâm mà trả lời, bởi vì trực tâm thị đạo tràng, người mà cái tâm ngay thẳng đó là đạo tràng đó, tức là dễ tu hành, dễ đắc đạo. Đức Phật nói 10 phương các đức Phật
mà thành đạo chứng quả được là cũng nhờ cái tâm ngay thẳng mới thành đạo chứng quả. Thì Đức Phật hỏi ngài A Nan, chứ thế nào khi mà ông phát tâm muốn đi tu, muốn xuất gia, ông thấy cái gì trong giáo pháp, ông thấy cái gì đặc biệt trong cuộc đời của chư Phật, của các vị thánh nhân, hoặc là ông thấy những cái gì rồi ông mới phát tâm đi tu? Thì ngài A Nan, ngài mới trả lời cũng một cách hết sức là trung trực. Ngài nói rằng con thấy Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Tướng tốt đó, vẻ đẹp đó không phải do cái sự quyết nhục mà tạo thành được, phải do những cái công gì tu trong nhiều đời nhiều kiếp đặc biệt mới tạo thành được. Do đó cho nên con nghĩ như thế mà theo Phật xuất gia, để mà tìm con đường giải thoát và tìm cho được cái thân 32 tướng như Đức Phật. Thấy chưa? Thì cái nguyên nhân phát khởi này, ngài A Nan nhận trong thức sai. Bởi vì đi tu đâu phải vì muốn cho tướng hảo quang minh mà đi tu, đó chỉ là một phần thôi. Ta đi tu là tìm ra chân lý, tìm cho được, phá cho nhổ cho hết cái gốc sanh tử luân hồi. Đó. Quý vị cứ nhớ kỹ sơ sơ, nhớ kỹ nhưng mà ở trong một những cái chuyện đơn sơ trong cuộc sống thôi. Một người khi mà vào trong thai mẹ đầu, nghĩa là ở trong thai mẹ thọ thai trong thời gian 9 tháng 10 ngày, rồi sanh ra giữa cái cuộc đời này, từ nhỏ đến lớn, đến già đến chết, kể thì 50 tuổi, năm người thì 60 năm, kể thì 40 năm, người thì 2-3 năm, vân vân. Thì coi trong những cái thời gian đó nó an vui hay là đau khổ. Đó. Mà chúng ta đã tiếp tục như vậy không biết bao nhiêu đời kiếp rồi, bây giờ đây mà còn cam chịu để mà đi con đường cũ hoặc là đi xuống nữa thì rồi thành ra cuộc sống hoặc là cái đời sống của mình không có, có cái ý nghĩa gì hết. Do đó cho nên chúng ta phải tìm cái sự thương là thoát ly sanh tử. Mà muốn thoát ly sanh tử mà không tìm được một cái gốc thì làm sao thoát ly? Cũng như một tướng sĩ ra đánh giặc mà không biết giặc nó trú ngụ chỗ nào thì làm sao thắng được giặc? Chúng ta cũng vậy. Có nhiều người nói thôi giờ tu tâm sửa tánh đủ rồi. Có nhiều người nói, hoặc là khi có những bạn khác mà đi chùa hay là mời tụng kinh rồi vậy đó, mình nói thôi lúc này tôi tu tâm sửa tánh đủ rồi, khỏi phải đi chùa mời tụng kinh. Nhưng mà khi ta hỏi tới cái câu hỏi thứ hai, phải tâm ở đâu, tánh là cái gì, mà mình phải biết nó để mình mới sửa chứ. Nói thì dễ đó, nghĩa là nói qua đơn sơ đó, tôi tâm sửa tánh, nhưng mà phải biết. Do đó cho nên bộ kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nó chỉ cái điểm đó đó, chỗ nào vọng, chỗ nào trơn gạn hỏi ngài A Nan. Thì cái phần đầu ngài nói rằng nếu mà kêu là vọng tâm, có cái câu trong công nguyên văn đó, vọng tâm bất sanh thì vạn pháp câu tức. Thì tức đây là dứt. Vọng tâm tức là cái tâm vọng động, mà nếu không có sanh. Sở dĩ chúng ta khổ là vì chúng ta luôn luôn bị cái tâm vọng động phát sanh. Bây giờ cho nên có nhiều người người ta phải thiền, có nhiều người người ta phải tịnh, có nhiều người phải ở trong cái khuôn khổ, bởi vì cái vọng động nó quá nhiều. Nếu mà cái vọng tâm mà không sanh á, thì tất cả sự vật đau khổ hoặc là tất cả những cái gì bên ngoài có thể đối với người đó rất là câu tức, nghĩa là đều nhất sạch hết. Và vọng tâm bất sanh, vạn pháp câu tức là như thế. Hay là cái câu cũng trong kinh Lăng Nghiêm,
vọng trần mất xuất thì luân hồi vị niệm. Nếu cái vọng trần mà chúng ta chưa ra khỏi được á, thì cái nẻo luân hồi, cái bánh xe luân hồi không bao giờ khỏi được, không bao giờ, không bao giờ, nghĩa là nó kêu là nó dừng được. Do đó cho nên cái phần đầu á là Đức Phật hỏi ngài A Nan, hỏi chứ ngài hỏi thêm, ngài hỏi chứ khi ông thấy Như Lai 32 tướng tốt mà ông phát tâm tu hành, vậy thì ông lấy cái gì thấy và lấy cái gì biết? Thì ngài trả lời một cách hết sức là giản dị. Ngài thấy rằng con lấy con mắt để thấy và lấy cái tâm để biết. Khi con mắt thấy, tâm liền sanh ra hiểu biết. Đó. Thì chẳng những một mình con mà tất cả thập loại chúng sinh ai cũng đều công nhận như thế, tập mắt để thấy, tâm để hiểu biết. Ngài A Nan là trả lời. Đó. Thành ra cái phần đầu, cái đoạn đầu Phật giảng về cái giáo pháp qua sự gạn lập bảy chỗ, nhưng mà tổng quát là Phật hỏi chứ khi cái nguyên nhân của ngài A Nan xuất gia, ngài trả lời, tôn giáo A Nan trả lời là khi thấy tướng tốt của Phật mà xuất gia, nhận chân rằng tướng tốt đó không phải do những cái sự uế trượt mà sinh, mà cái tướng tâm thập nhị tướng bán thập thượng hảo đó là do cái công hạnh tu hành cũng nhiều đời nhiều kiếp mới có được cho đến cái phát tâm. Rồi Đức Phật hỏi thêm rằng cái sự mà ông thấy đó, ông dùng cái gì để thấy và dùng cái gì để nhận biết, thì ngài trả lời cũng như bao nhiêu người khác trả lời, mắt để thấy, tâm để biết. Rồi đến cái phần thứ hai tức là cái bài trong bài này đó, thì ngài A Nan, đây là tôi tóm lược ở trước, ngài A Nan chấp cái gì? Chấp tâm ở đâu? Ở trong. Chấp tâm ở trong. Thì ngài A Nan ngài thưa với Đức Phật rằng chẳng những con mà cả mười phương pháp giới chúng sanh, thập loại chúng sanh ai cũng đều nhìn nhận là thấy là do mắt, mà hiểu biết là do tâm. Thì lượt lại là Đức Phật mới hỏi ngài A Nan, vậy thì ông đang ngồi ở trong giảng đường này, trước ông thấy ai, rồi kế đó thấy ai, rồi ông ngó ra ngoài ông thấy những cái gì? Thì ngài A Nan ngài trả lời cũng một cách giản tiện, ngài nói rằng bạch Đức Thế Tôn, con ở trong giảng đường này trước hết là con thấy Như Lai, thấy Đức Phật chưa, sau đó nữa là thấy đại chúng, đại chúng chứ. Đó. Rồi nhờ cửa mở ra khắp nơi con mới nhìn thấy bên ngoài, thấy những cái hoa thơm cỏ lạ, thấy những cái rừng cây của Thái Tử Kỳ Đà. Đức Phật mới hỏi lại nữa, hỏi rằng có ai mà ngồi trong giảng đường này mà không thấy Đức Phật, không thấy đại chúng, không thấy những cái gì trong giảng đường này mà lại thấy ở bên ngoài không? Tức là những cái câu hỏi qua hỏi lại mình nhìn có ý tứ trong á, hỏi để gạn lại để cho ngài A Nan ngài thấy rõ, cũng như chúng sanh thấy rõ. Thì ngài A Nan ngài nói dạ cái đó coi bộ không có đâu, nghĩa là không có ai mà ngồi trong giảng đường là khi không có thể thấy ở ngoài mà lại không thấy ở trong này. Thì Đức Phật nói cũng như vậy đó. Bây giờ nếu mà A Nan nói rằng cái tâm ở trong, hiểu biết ở trong, thì trước hết á, cái tâm nó phải thấy cái gì? Thấy tim gan ruột phổi trước. Còn giả sử mà không thấy tim gan ruột phổi đi nữa, nhưng mà ít nhất cũng phải thấy, chẳng hạn như là móng tay da tóc dài gân chuyển mạch động, phải biết cái vụ đó chứ. Mà bây giờ anh đang có biết được cái chuyện đó không? Cũng như bao nhiêu chúng sanh, thì ngày anh đang ngày nói rằng không thể nào mà biết được, bởi vì bây giờ con không biết cái ruột con nó ra làm sao, tìm nó ra làm sao, nó gặp thế nào không hiểu gì hết. Thì Đức Phật nói tại sao mà nói rằng cái tâm nó ở trong, mà bây giờ trước hết không biết ở trong thì làm sao mà lại nó cái tâm nó ở trong nữa. Khi mà mở con mắt ra mới nhìn thấy cảnh vật bên ngoài thì biết bên ngoài